This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lai. Trên đó có mưa không Tiến Dũng?
Kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Buổi sáng ngày hôm nay thì ở dưới Rockwall có mưa rất là khá anh.
Cái này thì cũng khá mưa, chắc có lẽ là không bằng ở Rockwall, nhưng mà cũng đủ làm cho ướt mặt đất. Cái bây giờ nó tạnh sau ánh sáng mặt trời lên, xong xuôi giờ lại e thẹn núp trong những cái đám mây rồi bắt đầu lại âm u trở lại. hy vọng là nó sẽ có mưa cho ướt đất, cũng đỡ rất là nhiều những người mà có nhà cửa thì nọ mà hàng tháng trong những năm trước thì họ rất là thích những cái cơn mưa này, cũng như là những cái hồ của các thành phố cũng đều rất là thích cái lượng mưa càng đổ xuống càng nhiều càng tốt, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Thật sự ra thì Thượng Đế cho chúng ta những cơn mưa như vậy thì nó tốt nhiều thứ lắm, không phải riêng về cây cỏ, nhưng mà cái không khí nó rất là trong lành. Đặc biệt như cái mùa này thì chúng ta biết dễ bị allergy, mà mưa như vậy đó thì cái pollen nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà chút xíu đây Tiến Dũng sẽ nói, nhưng mà mưa như vậy thì nó cũng lợi một phần nào về cái outbreak, về cái dịch cúm gia cầm. Nhưng mà trước hết thì Dũng mời quý vị đi qua về vòng thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones sáng ngày hôm nay mở cửa thì nó giảm 37 điểm, con số hiện tại là 17.997 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 21 điểm và con số hiện tại là 5.016 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm và con số hiện tại là 2.101 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.91%. Dầu thô thì giảm 16 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 56 đồng 29 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 7 xu. Vàng thì tăng 18 xu, một ao vàng là 1.195 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.93%, tuần rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.615 đồng và bán ra là 21.725 đồng. Và vàng thì mua vào là 35.030.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.070.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin nữa thì bản tin cũng không được vui lắm cho riêng đặc biệt về lĩnh vực dầu thô. Thì ngày hôm nay Halliburton đã cắt giảm thêm 9.000 công ăn việc làm nữa. Phải nói là từ khi mà dầu thô giảm giá thì đã ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt chỉ về cái oil industry, tức là về lĩnh vực về dầu hỏa mà thôi. Phải nói rằng trong một thời gian qua thì có rất là nhiều những người, những nhân viên làm việc cho những hãng dầu lớn đã bị sa thải. Thì mới đây nhất thì riêng về Halliburton cũng đã cắt giảm thêm 9.000 người nữa. Khi mà cái tình hình xăng dầu nó không được khả quan lắm, mặc dầu nó cũng đang trên đà phát triển trở lại, tức là tăng tốc trở lại. Có rất là nhiều lý do mà Dũng thấy rằng có một số người, người ta nói là mình hy sinh để mà cho những người khác vui, đó là những người làm cho những cái công ty dầu hỏa, phải nói là họ bị thất nghiệp, nhưng mà dầu hỏa xuống như vậy thì có rất là nhiều người vui, và trong đó thì Tiến Dũng tin chắc có cả anh Hoàng Tính và Tiến Dũng nữa. Nhưng mà cái bản tin kế tiếp này, bản tin cũng không được thú vị cho lắm, mà quý vị biết rằng không phải riêng Việt Nam, Trung Quốc hay Hồng Kông đã bị gọi là dịch cúm gia cầm, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều, và đặc biệt trong những ngày vừa qua thì quý vị cũng đã nghe nhiều cái công tơ, những cái đài truyền thông, truyền thanh đã nói về cái dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở tiểu bang Iowa. Và phải nói rằng ở đây nó có cái những cái facility, tức là những cái trại chăn nuôi ở đây rất là lớn. Họ nuôi đến khoảng 5.300.000 con gà mái chuyên về đẻ trứng. Hiện tại thì cái vùng này là nằm ở về phía tây bắc Iowa, và phải nói là bị hiện tại bây giờ những cái bộ nông nghiệp đang kiểm soát rất là gắt gao ở đây, khi mà cái tình trạng một ổ dịch cúm gia cầm thứ hai trong cái tiểu bang này đã xảy ra. Và tuần trước thì chúng ta biết rằng cái dịch cúm gia cầm H5N2 đó, mà chúng ta thường gọi H5N2, đã phát hiện trong một cái ổ gà tây khoảng 27.000 con ở Buena Vista County. Và phải nói rằng trong 48 giờ thôi đã giết sạch 27 con gà Tây ở cái thành phố này. Và theo như cho biết thì cái tiểu bang Iowa là trong những cái tiểu bang mà nuôi gà cung cấp trứng nhiều nhất. Hiện tại bây giờ có khoảng 50 triệu con gà mái ở cái tiểu bang này, và cung cấp cứ 5 cái trứng mà chúng ta ăn đó là có một cái trứng ở tiểu bang Iowa cung cấp, tức là họ cung cấp khoảng 1/5 cái số tiêu thụ trong cả nước. Tức là chúng ta thấy rằng 5 cái trứng gà là có một trứng từ cái tiểu bang Iowa, và không biết rằng nếu trường hợp này xảy ra đó thì trứng gà có lên giá hay không trong những ngày sắp tới. Nhưng mà theo như cho biết thì hiện tại vì Bộ Nông nghiệp đang theo dõi rất là gắt gao về cái dịch cúm gia cầm này, không phải giết những con gà không, mà gọi là cái lượng trứng cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và theo như cái dòng virus nguy hiểm này đó, những cái con virus nguy hiểm này không phải nằm riêng về cái tiểu bang Iowa không, nhưng mà bao gồm những tiểu bang như là Arkansas, Wisconsin, Kansas, Minnesota, Montana, ngay cả North Dakota và South Dakota cũng có những cái dịch cúm này xảy ra, và hơn 1 triệu con chim đã bị chết bởi cái dịch này nó lan rộng. Và phải nói rằng cái dịch cúm gia cầm này nó không phải ảnh hưởng về cái những con vật không, nhưng mà ảnh hưởng ngay cả cái sự xuất khẩu của Hoa Kỳ, mỗi tốn ít nhất là khoảng trên 57 triệu cho xin lỗi 5.7 tỷ cho cái mỗi năm như vậy, cái tiền sản xuất về cái trứng gà không thôi, khi mà người ta gọi là Hoa Kỳ họ xuất khẩu, nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái nền kinh tế. Vậy thì chúng ta nên nhớ khi mà cái dịch cúm như vậy đó, thì Dũng không biết rằng trong những ngày sắp tới cái trứng gà nó có lên giá hay không, khi mà 1/5 cái trứng gà mà chúng ta dùng nó bị ảnh hưởng. Và đặc biệt hiện tại bây giờ là tiểu bang Iowa đang bị rất là nặng về cái dịch cúm gia cầm. Và một bản tin kế tiếp thì Tử Dũng cũng thường gửi đến quý vị mỗi ngày, cách đây 2 tháng đó thì mỗi ngày Tử Dũng thường gửi ra cái bản tin nói về cái bị ăn cắp thông tin về những kẻ gian đó. Thì phải nói rằng trong những thời gian vừa qua lại có nhiều người bị nữa, chứ không phải là cái chuyện này đã lắng động xuống, khi mà những cái kẻ gian mà gọi lại, đặc biệt trong cái lĩnh vực về debt collection, tức là những người mà gọi là gọi đến đòi nợ chúng ta đó, thật sự ra thì họ gọi đến không phải là cái chủ nợ thật sự để mà gọi đòi nợ, nhưng mà họ là một cái công ty ma nào đó. Khi họ gọi đến không phải mà họ gọi không, họ nắm vững cả cái những cái tên của chúng ta, những cái địa chỉ, những cái phone number, ngay cả 4 số cuối của Social Security của chúng ta họ cũng biết, tức là số an sinh xã hội đó. Khi mà gọi đến thì họ hoàn toàn họ nắm vững hết tất cả những cái thông tin mà họ có được từ chúng ta. Và cái điều đó thì làm cho nhiều người họ tin ngay và họ sẽ trả tiền, hoặc là họ dùng cách nào đó mua thẻ, mua những cái card, cái visa, cái để mà trả tiền cái nợ họ đang thiếu, vì những sự mà gọi là hù dọa rất là ghê gớm và làm cho chúng ta phải trả số tiền đó ngay lập tức vì sợ gọi là bị gọi là dính dáng đến luật pháp. Nhưng mà cái điều họ khuyên chúng ta trước hết thì chúng ta hỏi về cái license number của cái người đang gọi, địa chỉ của cái công ty chúng ta đang làm là cái người đó đang làm là ở đâu, là cái company chúng ta gọi là cái phone number là số mấy. Đây là 3 câu hỏi mà chúng ta phải hỏi, chứ không phải là không phải hỏi. Rồi ngay cả cái send yêu cầu cái thứ nhì đó là hỏi về cái the last 4 digit cái social security number của cái người debtor. Rồi ngay cả cái cuối cùng đó là chúng ta không có đưa information trên cái điện thoại, mà chúng ta nên nói họ rằng nên gửi một lá thư đúng cái địa chỉ mà bạn vừa mới nói, gửi đến nhà là tôi sẽ giải quyết cái vấn đề nợ đó. Và 3 cái điều đó thì hoàn toàn qua một cái sự khảo sát thì nói rằng tất cả mọi sự đều im lặng, nếu mà cái kẻ gọi đến chúng ta là kẻ gian thì hoàn toàn sẽ không gọi nữa, vì cái câu hỏi này vẫn lặp lại. Còn nếu đúng thật sự là cái người gọi chúng ta là người đúng đó, người real, người thiệt đó, thì 3 điều này họ sẽ không bao giờ ngần ngại mà cung cấp cho chúng ta, tức là họ sẽ đưa cái địa chỉ, cái số phone của company đó, rồi ngay cả cái người mà gọi chúng ta không ngần ngại đưa 4 số social security number, và ngay cả họ cũng hứa rằng họ sẽ gửi cái lá thư đến khoảng trong vòng 1 tuần thì chúng ta sẽ nhận. Và đó là cái 3 điều mà chúng ta nên gọi khi nhận số điện thoại. Ví dụ có những người bạn mà họ nói rằng rất là lạ lùng khi họ mua một cái vật gì đó, chẳng hạn như điện thoại, họ trả tiền điện thoại. Họ vừa bước ra khỏi cái chỗ đó là có một cái số phone gọi đến đó rằng anh vừa mới trả cái tiền điện thoại và tên đó đúng như vậy, nhưng mà cái thẻ của anh không có go through. Bây giờ anh có thể cho tôi xin lại những cái số thẻ đó và ba cái số security phía sau. Và thường thường những người bạn như vậy thì họ rất là dễ bị, nhưng mà nhiều khi họ đã nghe nhiều cái những thông tin và họ nói rằng đợi từ từ tôi check lại rồi tôi sẽ gửi cho bạn. Cái chuyện đó Tiến Dũng nghĩ là 90% dễ bị lừa vô cùng, vì chúng ta nên cẩn thận vì cái thời điểm này là thời điểm công nghệ cao, chúng ta rất là dễ bị mất cắp thông tin, và khi mất như vậy rồi đó thì ảnh hưởng đến cái tài chính của chúng ta, thưa quý vị. Và bản tin nữa thì Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị, vì trước đây Dũng có nói rằng cái Bluebell Ice Cream, phải nói là cái công ty này là làm trên 100 năm rồi, nhưng mà bây giờ lại bị phải nói rằng rất là thê thảm. Họ recall một hai cái item, tức là một hai cái món ice cream của họ thôi. Bây giờ thì họ quyết định recall tất cả những cái ice cream mà có mang tên Bluebell. Và họ mới đây nhất họ tìm ra được half gallon, cái container, tức là cái hũ kem nửa gallon, tức là gần khoảng 2 lít đó. Thì trong đó cái chip, cái chocolate chip nó cũng đã bị nhiễm của con Listeria. Và hiện tại bây giờ cái kem đó nó xuất xưởng từ tháng 3 ngày 17 đến tháng 3 ngày 27. Và cuối cùng họ yêu cầu tất cả những loại kem này mà có nằm trên cái shell trong cái market đó là họ lấy thu hồi hết. Và ngay cả chúng ta có giữ một cái hũ kem nào mà Bluebell đó, Bluebell ice cream đó, thì chúng ta cứ dục thùng rác hoặc là xách cái kem đó đến nơi nào chúng ta mua, họ sẽ hoàn tiền lại. Và phải nói rằng hai cái điểm bị nặng nhất là Dallas và ở Oklahoma. Đó là hai cái điểm mà sản xuất kem, ngay cả cái da ua cũng vậy nữa, chúng ta cũng nên trả lại. Vì khi mà chúng ta ăn kem này rồi, cảm thấy mình lên sốt cao, bị nhức đầu, bị ói mửa, ngực bị nhức, rồi ngay cả bị tiêu chảy nữa, thì 100% chúng ta đã bị dính cái con vi khuẩn Listeria, thưa vị. Và còn một bản tin nữa thì chúng xin dành để chia sẻ vào ngày mai, nói về retirement board, tức là những người Mỹ ngày hôm nay họ đi về hưu hay khi mà nghỉ hưu đó, thì họ muốn dành cái cuộc sống còn lại của mình ở nước ngoài chứ không phải là ở trong nước Mỹ. Ngày mai Tiến Dũng sẽ chia sẻ với quý vị cái bản tin này. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Và khi mà nói đến những cái phone mà gọi là chúng ta thì phải gọi là rất là khó khăn lắm. Hiện tại thời buổi này, tất cả mọi cái phone, không phải là cái phone nhà, mà bây giờ phone nhà thì không ai sử dụng, một phone tai thì lại còn có rất là nhiều những cái số phone lạ gọi lại. Đôi khi đó là 1-800, 1-855, rồi 1-887, rồi ôi đủ thứ hết trơn. Cho nên điều gì bạn có thể bạn khuyên quý vị đồng hương của chúng ta nên tránh hoặc là nên nhận hay hoặc là giải quyết như thế nào nếu mà những cái số vô lạ gọi lại?
Đồng tình với anh Hoàng Tính, không phải những cái số phone lạ, ngay cả những cái số phone quen nữa. Chẳng hạn như bây giờ một cái công ty đó họ lấy một cái tên nào, ví dụ như Debt Collector, thì cái số phone nó hiện đúng như vậy luôn, Debt Collector. Chú thấy cái phone đúng như vậy. Vì khi cái kẻ gian hiện tại giờ họ rất là nhiều cái mánh lới, nhiều cái app, tức là cái application để có thể đổi phone, đổi tiếng nói, vân vân, nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái điều mà Tiến Dũng chỉ khuyến khích quý vị mà chúng ta nên làm để không bị mất tiền đó là bất cứ một cái phone nào mà gọi đến mà đòi tiền chúng ta về chính phủ, về IRS, về bác sĩ, về debt collector, anything. Chúng ta chỉ cần nói rằng tôi sẽ trả số tiền đó với điều kiện tôi cần một cái officially letter, tức là một cái lá thư gửi về nhà tôi, thì tôi sẽ coi lá thư đó, anh sẽ giải thích cho tôi như thế nào, tôi sẽ trả tiền đó. Còn ngoài ra, Dũng khuyến khích quý vị 1000%, 100% là đừng bao giờ trả một cái khoản tiền nào qua cái điện thoại mà họ gọi đến cho chúng ta.
Nhưng mà làm sao mà chúng ta ngăn chặn được những cái số phone đó nó gọi lại cho...
Thật sự ra rất là khó. Thì ngày hôm nay đó, thì chúng ta biết rằng cái những số phone đó nó có cái số gọi là Do Not Call List của chính phủ gửi ra. Thì chúng ta vào cái website đây là đánh vào chiếc chữ là Do Not Call List, thì họ sẽ hiện lên, thì chúng ta đánh cái số phone mà mới gọi chúng ta xong đó. Thì chúng ta chỉ cần đánh số phone nó vô thì số phone nó không bao giờ được quyền gọi chúng ta nữa, vì cái đó là sẽ bị phạm luật. Nó violate thì họ sẽ bị phạt. Nhưng mà Hoàng Tính ơi, thật sự ra cái kẻ gian nó gọi chúng ta đó, nó cả ngàn cái phone, số phone khác nhau, chúng ta block cái số phone này thì nó lại có số phone khác nữa. Vậy thì chúng ta chỉ mà gọi là hoài công, lock nó lại thì nó lại hiện số khác. thì hay nhất là họ gọi đến, chúng ta chỉ cần nói gửi thơ thì một thời gian ngắn thôi họ cũng đã nản rồi thì họ sẽ không gọi nữa. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục block như vậy đó thì những cái phần lạ khác sẽ tiếp tục gọi đến cho chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp ngày mai để xem những cái bản tin mới, nghe những bản tin mới mà Tiến Dũng sẽ chia sẻ cùng quý vị. Cảm ơn bạn, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.